Chào mừng đến với podcast Tiệm Quảng Cáo.
Tiệm Quảng Cáo chào cậu. Vậy là một năm mới nữa lại sắp đến rồi. Gửi lời tạm biệt năm Quý Mão, chúng mình cùng đón chờ một năm Giáp Thìn với thật nhiều may mắn nhé. Tết đến, xuân về, nhìn ngoài đường hoa đào nở, rồi là khắp phố phường trang trí đón Tết về cùng những khúc ca xuân rộn ràng. Lòng cậu vẫn háo hức, mong chờ như những ngày còn bé chứ. Nếu không thì vì sao nhỉ? Xuân từ lâu đã trở thành nàng thơ trong lòng các thi sĩ, khơi dậy trong họ biết bao nhiêu là si mê, tình ái. Đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng, hay là ánh trăng non chấm đậu rằm, xuân là duyên nụ tuổi 15. Từ ánh mắt đến làn môi, từ ửng hồng trên gò má đến nụ cười bẽn lẽn, hay từ mái tóc đến chiếc khăn theo, tà áo, rồi là từ hướng xuân đến đêm xuân. Cậu thấy đấy, xuân hiện lên như những sắc điệu quyến rũ nhất, mời gọi nhất của cõi sống. Và có lẽ rằng là không chỉ những kẻ mộng mơ mới đem lòng yêu thích mùa xuân đâu, xuân chắc hẳn phải là nàng thơ của mọi nhà ấy nhỉ. Và tớ tin chắc rằng là tớ và cậu cũng chẳng phải là một ngoại lệ. Khi còn bé, nếu được hỏi về mối yêu thích nhất trong năm, tớ sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời ngay đó là mùa xuân. Vì sao? Vì mùa xuân đẹp và quyến rũ ư? Không phải. Ngày nhỏ thì chúng mình đâu có cảm nhận được hết cái nét đẹp của mùa xuân đâu. Mình chỉ biết rằng là vì xuân có Tết, như mọi người vẫn thường hay nói ấy, Tết đến xuân về. Cảm nhận được cái xe lạnh ẩm ướt bởi những cơn mưa phùn của ngày xuân là mình biết rằng là Tết đã về tới ngõ nhà rồi. Và đâu có đứa trẻ nào mà lại không đem lòng yêu thích Tết, lại không mong ngóng tới cái dịp lễ lớn nhất trong năm ấy chứ. Đơn giản lắm, vì Tết được mặc đẹp, được ăn ngon, lại không cần phải đi học, và quan trọng nhất là được nhận lì xì của người lớn nữa. Vậy nên bất kỳ đứa trẻ nào cũng mong ngóng Tết như mong muốn quà bánh trong chiếc làn của mẹ mỗi khi đi chợ về vậy. Nhưng liệu cậu có cảm thấy rằng là Tết vui nhất khi ta còn bé, còn ở trong cái độ tuổi mà còn được nhận lì xì, và càng lớn lên thì Tết càng trở nên nhạt nhẽo hơn, nhiều nỗi lo âu hơn, và còn đâu những niềm vui hồn nhiên của con trẻ nữa? Phải chăng Tết bây giờ đã khác? Bà nội từng kể mình nghe là ngày xưa ấy, làm gì có thịt thán quanh năm suốt tháng như bây giờ đâu. Quanh năm chỉ toàn ăn nào là rau dưa, củ kiệu, rồi đến Tết cả làng mới được mổ một con lợn để gói bánh chưng. Bánh chưng ngồi đó vỏ dày, nhân mỏng nhưng lại ngon vô cùng, làm người ta cứ nhớ mãi không thôi. Và cậu thấy đấy, thời gian trôi qua thì kéo theo đó là quá nhiều những thay đổi, không còn khiến con người ta bồi hồi, xao xuyến như thuở đầu nữa. Còn đâu những phiên chợ Tết mà cả năm chỉ họp đúng một lần, bày những thức quà mà ngày thường chẳng kiếm đâu ra. Còn đâu trò chơi tam cúc hay tục xin chữ đầu năm. Tết này có lẽ chẳng giống Tết xưa nữa rồi, nhưng Tết này cũng chưa hẳn là đáng buồn đâu. Còn người ta vẫn luôn cố gắng gom góp, nhặt nhạnh từng mảnh hồn xuân đã mất, từng nét phong tục bị thời gian bỏ quên, để rồi từ đó tái hiện lại một cách chân thực nhất, sống động nhất, cho ta cái cảm giác rằng là Tết xưa lại trở về rồi. Những nét đẹp trong văn hóa và phong tục cũng chỉ mất đi chừng nào mà không còn một ai đoái hoài đến nó nữa. Còn người hiện đại dẫu có bận rộn, tất bật đến đâu thì họ cũng không lãng quên những nét đẹp văn hóa từ ngàn đời dân tộc. Bà vẫn thường hay tâm sự với mình như vậy, chứ bà chưa từng thấy rằng là Tết nay đáng buồn hay Tết nay là tẻ nhạt. Nhưng bởi vậy, Tết này khác Tết xưa có lẽ chính từ trong tâm trạng của mỗi chúng ta chăng? Không biết rằng là ở đây có ai từng xem qua vở kịch Người Ngựa, Ngựa Người mà mãi sau này mới có thể hiểu được giống như mình không nhỉ? Hồi bé thì mình chỉ đơn thuần nghĩ rằng là đây là một vở hài kịch để giải trí cuối năm. Nhưng dần dần trong mình lại sinh ra một thắc mắc. Điều gì khiến một anh phụ xe vào đêm 30 Tết vẫn phải vác xe đi tìm khách nhỉ? Đây đáng lẽ phải là lúc quây quần bên gia đình và những người thân yêu để cùng đón chờ một khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, hạnh phúc. Mình của ngày bé thì không thể hiểu được chi tiết đắt giá này. Nhưng càng lớn, người trẻ càng nhận ra rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả giây phút đoàn viên bên gia đình. Đó là suy nghĩ phải lo được cho gia đình một cái Tết đầy đủ, đầm ấm, là áp lực, phải thành công, phải làm được, phải trở thành niềm tự hào cho cha mẹ trước những lời hỏi thăm của họ hàng. Cứ Tết đến là con người ta lại phải áp lực với những câu hỏi như là cháu đang làm công việc gì, lương có khá khẩm không? Hay cháu đã có đối tượng chưa, tính bao giờ thì cưới? vô hình nó đã trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai những đứa con làm việc xa nhà. Rồi những vấn đề về kinh tế cũng trở thành một nỗi lo lớn đối với người trẻ, rằng phải chi tiêu bao nhiêu cho việc sắm sửa Tết, phải biếu bố mẹ bao nhiêu, phải biếu ông bà nội ngoại như thế nào, phải mừng tuổi em nhỏ trong nhà bao nhiêu. Dần già thì người trẻ ngại Tết, giống như một đứa trẻ mắc lỗi sợ bị trách phạt vậy. Họ không còn mặn mà đón Tết nữa, mà làm tất cả mọi thứ như một cách phong tục, lấy lệ. Những câu an ủi kiểu như là "con ổn" cũng trở thành lời nói dối ngọt ngào phổ biến nhất giúp an lòng cha mẹ nơi quê nhà. Tết trong mắt người trẻ sao mà khác Tết xưa đến thế cơ chứ? Tết xưa vui vẻ, háo hức bao nhiêu thì Tết nay lại lo âu, muộn phiền, nhiều tính toán mấy nhiêu. Chẳng thế mà ta vẫn thường hay thấy người lớn than thở rằng là lại sắp đến Tết rồi đây. Nhưng có bao giờ ta nghĩ nếu đổi lại, ta là một người trẻ mưu sinh, kiếm sống nơi xa xứ, để rồi mỗi dịp Tết chỉ có thể ăn Tết online, thì điều gì sẽ đáng buồn hơn đây? Nỗi mất mát to lớn nhất phải kể đến những người trẻ nơi đất khách quê người, đó là họ phải giống nhẹn đi giọt nước mắt, ướt đẫm gối mỗi đêm vì nhớ nhà, vì thèm được ăn cái Tết nơi quê nhà. Họ có thèm bánh chưng, cà muối hay giò chả thì đều có thể tìm mua ở những cửa hàng bán đồ Việt Nam. Có lẽ điều để thương, để nhớ nhiều nhất là nhà, là những người thân yêu thì họ không thể tìm thấy ở nơi đất khách mà thôi. Để rồi trong một thoáng giật mình, ta nhận ra thứ ta đánh mất đâu phải là những phong bao lì xì không còn được nhận vì quá tuổi, cũng đâu phải là bánh kẹo Tết ta thích giờ không còn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Ta đánh mất chẳng phải là chính ta của thuở nhỏ đó sao? Là những hồn nhiên con trẻ háo hức, mừng vui mỗi dịp Tết đến, xuân về, là những cấu trúc tuy vụng về mà đáng yêu, ấm áp dành cho họ hàng và người thân. Bởi vậy mới nói, Tết này chưa hẳn đã đáng buồn, mà có chăng thì là buồn theo một cách khác. Buồn theo cách ta vẫn thường dùng những lo âu, muộn phiền, áp lực của người trưởng thành để áp đặt lên bản thân, để than thở rằng Tết này chẳng giống Tết xưa. Tết thì năm nào cũng vậy, vẫn luôn là dịp lễ đáng mong chờ nhất trong năm, vẫn luôn khơi gợi bên trong những đứa trẻ chúng mình sự háo hức, hân hoan. Có đứa con xa nhà nào khi nghe một bản nhạc xuân vang lên trong hiệu sách, trung tâm thương mại hay bất kỳ nơi nào trên đường phố mà trong lòng không bồi hồi, xao xuyến cơ chứ? Nhìn nhà nhà, người người mua đào, mua mai về cắm trong nhà để trang trí ngôi nhà với những gam màu đỏ tươi mà trong lòng không bất giác muốn rút điện thoại ra, muốn gọi về cho cha mẹ để hỏi xem nhà mình đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Bên trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ vẫn luôn mong ngóng hương vị Tết như những ngày còn nhỏ. Bởi đâu còn điều gì quan trọng hơn giây phút đoàn viên bên gia đình nữa. Áp lực hay ngay cả những kỳ vọng của bản thân chỉ khiến ta ngày càng trở nên xa cách với những người ta yêu mà thôi. Đó, cậu thử tính mà xem, nếu mỗi tháng chúng mình về thăm cha mẹ được một lần đi, thì chẳng phải là cả năm chỉ có 12 lần đó sao? Tuổi trẻ, thứ hơn người khác chính là thời gian, là sức trẻ, nhưng cha mẹ ta thì đâu có nhiều thời gian đến thế. Cả năm họ chỉ mong có đúng một dịp này để ngôi nhà còn giống nhà một chút, còn ngập tràn những tiếng cười nói, khác với cảnh cô quạnh hai thân già nương tựa vào nhau thường ngày. Tết đủ đối với cha mẹ chỉ đơn giản là có những đứa con cùng ngồi ăn với nhau một bữa cơm đoàn viên trong tiết trời rạo rực của khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Vậy có phải Tết đủ đối với con là đủ vật chất, thành đạt, gặt hái được nhiều thành công chính là những áp lực mà con tự đặt lên đôi vai mình hay không? Nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ thì lúc nào cũng thế thôi, chỉ mong con được khỏe mạnh, bình an là đủ rồi. Tết này đâu khác Tết xưa, khi ta dù lớn cỡ nào, dù có vùng vẫy khắp bốn phương, thì khi trở về trong căn nhà nhỏ yêu thương, ta như bé lại, trở thành đứa con bé bỏng trong vòng tay của cha mẹ. Dẫu cuộc đời ngoài kia không cho phép ta hồn nhiên bởi còn quá nhiều những áp lực chờ đợi ta gánh vác, thì khi trở về nhà, cha mẹ cho phép ta được yếu đuối, được trẻ con, được làm nũng như những ngày ta còn bé vậy. Vì thế nên mình muốn phản bác rằng là Tết này vẫn giống Tết xưa đấy chứ. Còn người ta vẫn thường hay nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tết không nhất thiết lúc nào cũng phải đầy đủ, sung túc, nhưng chắc chắn sẽ khiến con người ta háo hức, mong chờ. Mong chờ một mùa Tết đoàn viên, mong chờ những giây phút được nghỉ ngơi sau một năm dài vất vả, mong chờ sự thấu hiểu, sẻ chia mà chắc chắn chỉ khi trở về nhà ta mới có được. Vị Tết cũng vì thế, có thể khác đi chút ít sau nhiều năm, nhưng chung quy lại vẫn là niềm vui háo hức, hân hoan. Đi cùng mẹ ra chợ Tết, chọn cây đào, cây quất đẹp, về cắm trong nhà, tấm tắc khen, đợi tới mùng 1, mùng 2 Tết nở bung là đẹp, ta biết Tết vui. Xung phòng cùng ông bà gói bánh chưng, lòng tay, bánh méo mó, thịt còn nhiều hơn đỗ, ta biết Tết vui. dọn nhà này, lau chùi bàn ghế, nhất là những bộ bàn ghế rừng phượng. Ta biết Tết vui, vị Tết chính là sự gom góp của rất nhiều niềm vui nhỏ bé, bình dị mà ấm áp như thế. Là vậy đấy, ta đâu mong cầu điều gì cao sang ở dịp Tết này đâu. Chỉ với những tục lệ mà năm nào cũng có, những hoạt động từ năm này qua năm khác, nhưng ta cũng đã thấy đủ một cách kỳ lạ. Đặc biệt là đối với lứa tuổi mà theo mình là chuyển giao, không còn bé bỏng nhưng cũng chưa hẳn là trưởng thành, vì vẫn còn phải đi học nhưng đã phải sống độc lập, rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ. Tết này có lẽ khác Tết xưa ở chỗ càng thêm trân trọng hơn bao giờ hết. Cả một năm bận rộn, nhiều khi bỏ lỡ những cuộc gọi hỏi thăm của bố mẹ, thì Tết chính là dịp cho ta được sống lại những ngày ta còn bé. Vẫn công việc dọn dẹp ngày bé khiến ta phụng phịu, vẫn những hoạt động quen thuộc của dịp Tết, nhưng giờ đây lại đáng yêu đến lạ, cho ta trân trọng hơn những giây phút còn được ở nhà. Vì chỉ ngày mai thôi, khi nếp sống trở về thường nhật, học tập và công việc cuốn ta vào guồng quay, lại có những khó khăn, áp lực mới tìm đến, buộc ta phải đối diện, thì những khoảnh khắc ấm áp đoàn viên ấy chính là điểm tựa vững chắc cho tâm hồn ta. Đến đây thì cũng là kết thúc số podcast dịp đặc biệt của chúng mình rồi. Tiệm Quả Cáo xin chúc tất cả các thính giả một năm mới bình an và ấm áp bên cạnh những người thân yêu. Hãy theo dõi để cùng đón chờ những số podcast tiếp theo của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tết về thành phố.